Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 2015. Đây là lần thứ hai thầy qua nước Úc thăm Chư Tăng cũng như quý Phật tử người Việt Nam sinh sống tại Úc. Lần đầu vào năm 2008, thầy qua Úc và đã đến Melbourne, Sydney, Adelaide, Canberra. Lần thứ hai này, thầy lại được duyên đến thành phố Perth để thăm toàn thể quý Phật tử người Việt Nam sinh sống tại đây. Thì tất cả đều là nhân duyên. Lần trước thì chưa đủ duyên cho nên chưa đến thành phố Phật này. Lần thứ hai đủ duyên được đến đây, đồng thời cũng được gặp quý Phật tử người Việt Nam sinh sống tại thành phố này. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài lớn lên cũng có vợ, có con, và sau đó ngài đi qua bốn cửa thành và nhận thấy con người phải trải qua những giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Ngài giác ngộ tất cả mọi người trên cuộc đời này, dù người đó là vua, dù người đó là quan, dù người đó ở địa vị nào, cũng không tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Và ngài đã quyết chí xuất gia tầm chân lý, nghĩa là tìm ra sự thật của cuộc đời này. Tại sao con người lại có mặt? Tại sao chúng ta phải khổ? Và sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ đi đâu? Ngài quyết chí từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh để xuất gia tìm chân lý. Sau một thời gian dài, ngài đã thành tựu Phật quả, được tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ đó, ngài đã đem ánh sáng chân lý phổ biến khắp mọi nơi. Ngài đi tới đâu, ánh sáng chân lý soi rọi đến đó và giúp cho người ta thấy được sự thật của cuộc đời này. Giáo lý của ngài đã giúp cho không những người bình dân, mà trong đó có cả những người trí thức, những bậc vua chúa, sau khi được nghe ngài thuyết pháp đều ngưỡng mộ, tôn sùng, quy y và trở thành đệ tử. Trong đó chúng ta thấy rất rõ là vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc là những người khi nghe Đức Phật thuyết pháp liền giác ngộ và phát tâm quy y Tam Bảo. cho đến những bậc trí thức như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những trưởng giả như Cấp Vô Độc, Visakha, và còn rất nhiều những bậc vua, quan, công tử, vương tử, công chúa, sau khi tiếp nhận được ánh sáng chân lý của Đức Phật, đã phát tâm quy y, thậm chí có những người xuất gia theo Phật tu học. Giáo lý đạo Phật đưa chúng ta đến con đường hướng thượng và hướng thiện, đặc biệt đưa đến con đường giải thoát thành tựu Phật quả. Cho nên khi Đức Phật đi tới đâu, Ngài đều giáo hóa và đã độ rất nhiều, trong đó từ vua, quan, trưởng giả cho đến những người ngoại đạo và la môn đều quy y, và có những người đã xuất gia. Thời Đức Phật còn tại thế, tất cả Phật tử đều hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Ngài để tu học và nương tựa. Những người xuất gia cũng như tại gia lúc đó chỉ là đệ tử của Đức Phật. Những vị xuất gia cũng được đứng vào hàng Tăng Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thế nhưng thời đó, nếu có một vị sư nào có những hành vi phạm giới, phạm luật, thì ít khi những người Phật tử tại gia nhìn họ, hoặc vì họ mà mất đi niềm tin đối với Tăng. Bởi vì thời Đức Phật, tất cả những người xuất gia cũng như tại gia đệ tử của Đức Phật đều hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Ngài. Còn lại những vị Tăng cũng chỉ là phụ trợ cho việc Phật sự, cũng như hướng dẫn những Phật tử tại gia tu học, không phải là chính. Sau khi Đức Phật nhập diệt, chư Tăng lại là những người tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. Từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến bây giờ, nếu không có chư Tăng sẽ không có chùa, và Phật pháp khó có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. Không có chư Tăng, chúng ta cũng khó có cơ hội để trở thành người Phật tử. Và không có chư Tăng, chắc chắn rằng hôm nay chúng ta cũng không có được cái nhân duyên để ngồi đây mà trao đổi Phật pháp. Như vậy, sau khi Đức Phật nhập diệt, chư Tăng rất quan trọng. Họ là những người đã hy sinh cuộc đời của mình để tu hành, đồng thời tiếp tục sự nguyện hoằng truyền Phật pháp. Thế nhưng vấn đề chư Tăng, xin thưa với quý vị, họ là những con người chưa phải là thánh. Đã là con người, ai cũng còn tham, sân, si, còn mừng, giận, buồn, thờ, thương, ghét, muốn. Họ là những con người đang đi trên con đường giác ngộ, để thực hiện, hoàn thành mục đích lý tưởng thành Phật của mình. Họ chưa phải là Thánh, họ chưa phải là Phật, họ vẫn là phàm phu. Đã là phàm phu, chắc chắn sẽ còn những sai sót, lỗi lầm. Sai sót lỗi lầm đó, chúng ta phải thấy một con người, dù người đó là xuất gia, cũng không tránh khỏi. Thế nhưng ở đây là người con Phật, chúng ta phải nhìn Đức Phật và nhìn giáo pháp của Ngài. Chúng ta đến với Đạo Phật không phải là vì chư Tăng, mà vì Đức Phật. Bởi vì Phật là người đã khai sáng ra Đạo Phật. Và chúng ta hiện tại nương tựa vào giáo pháp của Ngài. Cho nên có câu là y pháp bất y nhân. Chúng ta nương vào giáo pháp chứ không phải là nương vào con người đó. Chúng ta phải lấy Đức Phật làm niềm tin tuyệt đối, bởi vì Đức Phật là một bậc đại trí, đại đức, nghĩa là Ngài có trí tuệ siêu việt và có đạo hạnh cao quý. Chúng ta đến với Đạo Phật là hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Ngài. Vì giáo pháp đó giúp cho chúng ta thấy được sự thật của cuộc đời này là gì? Là vô thường, là khổ, là không. Giáo pháp đó chỉ cho chúng ta con đường đưa đến an vui, giải thoát. Và pháp môn căn bản nhất sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật đã tuyên thuyết, đó là tứ diệu đế. Ngài nêu ra đây là khổ. Và tại sao chúng ta khổ? Phải có nguyên nhân. Không có kết quả nào mà không có nguyên nhân. Tại sao chúng ta khổ? Đó là câu hỏi mà Đức Phật đã hy sinh cả cuộc đời của mình để tìm ra. Do chúng ta tham, sân, si, ái. Chúng ta khổ là vì tham, sân, si. Vì tham, sân, si mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp mới phải luân hồi trong lục đạo. Vì tạo nghiệp cho nên mới có thân này. Vì tạo nghiệp cho nên mới làm xúc sinh. Vì tạo nghiệp mới đọa địa ngục. Vì tạo nghiệp mới làm ngạ quỷ. Cũng vì tham sân si này. Gốc là như thế. Và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường để có thể chuyển hóa được tham sân si này. Đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu chúng ta học kỹ và thực hành 8 phương pháp này, chúng ta sẽ chiến thắng được tham sân si và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau ở trong hiện tại và thành tựu được mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình. rất đơn giản, rất dễ hiểu. Thế nhưng cả đời chúng ta làm không tới nơi tới chốn được. Chỉ có tham sân si thôi. Chúng ta cứ phải trôi lăn trong vòng sinh tử, luân hồi, lục đạo. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Ngày hôm nay nhờ Đức Phật soi sáng để chúng ta thấy được cái nguyên nhân mà mình trôi nổi trong vòng lục đạo này, đó là tham sân si. Chỉ có thế thôi. Thế nhưng ai đủ bản lĩnh, đủ khả năng để có thể chiến đấu, chiến thắng hoặc chuyển hóa được tham sân si? Không phải chuyện đơn giản. Có ba chữ này thôi mà chúng ta tu đời này, đời sau, bao nhiêu đời nữa cũng chưa chắc đã làm chủ được tham sân si này. Nếu quý vị có khả năng làm chủ được tham sân si là chúng ta có một tương lai rất tốt đẹp và Phật quả đón chờ chúng ta. Rất đơn giản. Thế nhưng từ những vị xuất gia cho đến những Phật tử tại gia, chúng ta nghe, hiểu, biết, nhưng mà mấy ai đã thực hành được? Từ khi Đức Phật thành đạo cho tới giờ, ai là người thứ hai chiến đấu, chiến thắng, làm chủ được tham sân si? Chưa có ai dám giơ tay lên nói được điều đó. Nếu có thì chúng ta đã biết rồi. Cả thế giới này biết rồi. Quá đơn giản mà chúng ta làm. Đời này chúng ta làm không xong, đời khác chúng ta làm chưa chắc đã xong. Và trải qua nhiều đời, nhiều kiếp nữa, có chắc là chúng ta có thể làm chủ được tham sân si hay không? Do vậy, đối với những vị xuất gia, họ cũng là con người, họ cũng đang đi trên con đường thanh lọc và chiến thắng tham sân si này. Chứ họ không phải là người chiến thắng. Cho nên họ cũng có những lỗi lầm cũng như tất cả chúng ta. Ở đây có ai dám khẳng định rằng từ nhỏ đến lớn mình chưa có bao giờ lỗi lầm? Và có ai dám khẳng định rằng mình đã là Phật tử rồi, giữ đầy đủ năm giới, cũng chưa dám khẳng định điều đó? Vậy thì một vị xuất gia cũng là con người, cho nên cũng có những cái lỗi lầm nhất định. Trong đó Đức Phật cũng phân định rất là rõ ràng. Có những lỗi có thể sám hối, nhưng có những lỗi không thể sám hối. Có những lỗi thì mình còn tư cách đạo đức của người xuất gia, nhưng có những lỗi thì khi phạm rồi mất tư cách đạo đức của người xuất gia. Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Và chúng ta phải biết rằng tăng là một tập thể. Tăng là một tập thể, chứ không phải là một người nào. Một tập thể thanh tịnh, hòa hợp. Còn cá thể không thể đại diện cho một tập thể chư tăng được. Thí dụ như bây giờ chúng ta có tăng bảo là một đoàn thể tăng già hòa hợp, Như vậy thì cái đoàn thể tăng già hòa hợp này luôn luôn thanh tịnh. Thế nhưng một vài cá nhân thì không thanh tịnh. Chúng ta không thể nhìn những cái cá nhân không thanh tịnh đó mà mình đánh giá cả một cái tập thể không thanh tịnh. Thời Phật còn tại thế, không phải không có những vị sư phạm giới phạm luật. Thậm chí quý vị đã nghe ai là người phá Phật và tìm mọi cách giết Phật. Ai? Đề Bà Đạt Đa. Thời Đức Phật còn có những người như thế. Và tại sao mà người ta không mất niềm tin đối với Tam Bảo? Là vì người ta nhìn Đức Phật một bậc trí tuệ tuyệt vời, một bậc đạo hạnh cao quý. Họ chỉ nhìn Đức Phật thôi, họ không nhìn mấy ông sư này. Cho nên họ không có mất niềm tin đối với Tam Bảo. Còn bây giờ đôi khi chúng ta không nhìn Đức Phật, không nhìn giáo pháp, không nhìn tập thể tăng già mà mình nhìn một ông sư nào đó sai phạm, phá giới thì mình mất niềm tin. Như vậy là chúng ta thiếu cái nhìn đúng đắn. Bởi vì một tập thể tăng già không có xấu. Một tập thể tăng già luôn luôn là thanh tịnh. Chỉ có cá nhân nào đó xấu thôi. Chúng ta không vì một cá nhân nào xấu mà chúng ta để mất niềm tin đối với Tam Bảo, mất đi cái cơ hội học Phật, đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Bây giờ thầy xin lấy cái ví dụ. Tất cả Phật tử đều quy y Tam Bảo. Đã là Phật tử thì phải quy y Tam Bảo. Và quy y Tam Bảo thọ trì năm giới. Ai quy y Tam Bảo trở thành Phật tử đều thọ trì năm giới. Vậy tập thể Phật tử tại gia rất tốt, là những người tốt, là những người đạo đức, là những người rất dễ thương. Thế nhưng trong một tập thể đó, chắc chắn rằng cũng có một vài người nào đó không giữ được. Cũng có thể là phạm vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chúng ta không thể nhìn một vài Phật tử đó mà đánh giá cả tập thể người Phật tử xấu hết. Không thể nói như vậy được. Cả một tập thể Phật tử là những người đạo đức, những người tốt, những người giữ giới luật. Chỉ có một vài người trong đó sai phạm mà chúng ta nói cả tập thể này xấu, là điều đó không đúng, không thể đánh giá như thế. Hoặc thầy lấy một ví dụ nữa, cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Úc là những người rất tốt, là những người có đạo đức, là những người có học thức. Trong đó có thể có một vài người trộm cướp, giết người, hiếp dâm hoặc là làm những cái chuyện phi pháp. Không thể nói rằng một vài người đó làm điều xấu mà cả cộng đồng người Việt Nam ở tại Úc đều xấu hết. Nói như thế là không đúng. Chỉ có một vài cá nhân thôi. Thì làm sao mà đánh giá cả cộng đồng người Việt Nam tại Úc đều xấu hết được. Vậy thì người nào làm người đó chịu, nhân nào thì quả đó. Người xưa có câu là mía sau có đốt, nhà dột có nơi. Trong một nồi cơm của chúng ta ngon như thế, chỉ có vài cái hạt thóc mà mình bỏ đi nồi cơm thì không được. Hoặc là trong một cái rổ vàng của mình mà có vài cái nhẫn giả ở trong đó, mình bỏ đi cả một rổ vàng thì đúng là mình chưa có sáng suốt. Như vậy, chúng ta phải thấy một cái tập thể lớn mà Đức Phật gọi là tăng bảo hoặc là tăng già. Tăng già là gồm có bốn vị trở lên. Thường thì chữ tăng chúng ta nói, nhưng mà đôi khi mình nghĩ cứ tưởng là một người không thể đại diện cho chữ tăng, mà phải là một tập thể từ bốn vị trở lên. Như vậy, tập thể tăng già là thanh tịnh hòa hợp, còn cá nhân một người nào đó làm sai phạm, chúng ta không thể đánh giá cả một tập thể tăng già đó là xấu. Và chúng ta cũng không vì một vài cá nhân sai phạm đó mà mình mất niềm tin đối với tam bảo, mất đi cơ hội để tu học Phật Pháp. Bởi vì chư tổ thường nói làm người là khó, làm người được đầy đủ lục căn cũng khó, được nghe Phật Pháp, được gặp tam bảo, nhất là quý vị lại được quy y trở thành Phật tử lại là khó. Thế mà đôi khi chúng ta vì một vị tăng nào đó mà mình mất đi niềm tin đối với tam bảo, thì đây là điều không nên. Chúng ta phải thấy con đường của mình đi, mục đích của mình đến, và đối tượng mà chúng ta hướng đến đó là ai? Là Đức Phật. Nhớ như vậy, và giáo pháp của Ngài. Còn những vị tăng, họ chẳng qua là những người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Họ cũng đang đi trên con đường đến giác ngộ giải thoát, chứ họ không phải là Phật. Thì họ vẫn còn có tham, có sân và có si. Chúng ta cứ nhìn Đức Phật và nương theo giáo pháp của Ngài mà tu tập, để đem lại lợi ích an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho hiện đời và cả đời sau. Như vậy thì một người xuất gia, như vừa nãy thầy đã trình bày, họ cũng đã hy sinh cả cuộc đời để thứ nhất là tu tập lấy bản thân mình, thứ hai là góp phần vào việc hoằng truyền chánh pháp. Như vậy, công đức của những vị xuất gia rất là lớn. Chúng ta phải nhìn thấy và phải công nhận cái điều đó. Còn một vài người nào đó mà làm sai thì cá nhân của người đó, nhân quả của người đó. Mình nhìn ai mình cũng nghĩ rằng họ giống như người đó là không được. Trong kinh Mi Tiên, vua Milanda hỏi Mi Tiên, người xuất gia như thế nào? Mi Tiên mới trả lời, có bảy hạng người xuất gia. Thứ nhất là xuất gia vì trốn luật vua pháp nước. Thứ hai, xuất gia để được thân cận với quyền quý cao xa. Thứ ba, xuất gia mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ đồ chúng. Thứ tư, xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm cơm ăn áo mặc. Thứ năm, xuất gia vì cô thế cô thân, trốn kẻ thù nghịch. Thứ sáu, xuất gia vì mang công nợ. Thứ bảy, xuất gia vì sợ sinh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau phiền não. Trong bảy hạng người xuất gia này thì chỉ có hạng thứ bảy là xuất gia chân chính thôi. Còn những hạng trước thì đủ thứ hết á. Đâu phải ai vô xuất gia cũng vì mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát đâu. Cũng có người vì danh, vì lời. Như vậy, không phải thời nay mà ngay như thời Đức Phật còn tại thế cũng đã có những trường hợp như thế rồi. Hiểu được điều này thì quý vị sẽ thông cảm hơn. Mình sẽ có một cái nhìn nó thoáng hơn. Bởi vì trong một tập thể nào cũng vậy. Có người tốt, người xấu. Có những người cao thượng, người thấp hèn. Xin thưa quý vị, trong số 7 hạng người xuất gia này, chúng ta không nói đến 6 hạng người trên, mà ngay như cái hạng người thứ 7. Vì sợ sinh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau, phiền não. Bản thân thầy, xuất gia thứ 7. Thế nhưng mà, qua kinh nghiệm tu hành, thì thầy thấy rằng, rõ ràng, tham sân si của mình, nó rất là mạnh. Và thầy đã từng chống chọi với những cái thứ đó. Nếu thầy không có bản lĩnh và không có chánh niệm tỉnh giác thì có lẽ bây giờ thầy cũng không ngồi đây. Đó là sự thật. Vì thầy là cái người xuất gia theo hạng thứ 7 là phát tâm xuất gia chứ không phải vì một cái gì xuất gia. Nhưng khi xuất gia rồi thì nó rất là nhiều những cái thứ cám dỗ. Chứ không phải đơn giản đâu. Đó là mình phát tâm chân chính xuất gia. Cũng bị tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, đủ thứ hết. Nếu mình không có bản lĩnh, không có nỗ lực tu tập, thì mình cũng vẫn rớt như thường. Chứ không phải là những hạng người mà xuất gia chỉ vì lợi dưỡng, vì cơm ăn áo mặc, vì cái này nọ kia thì cái đó mình không nói rồi. Những người đó thì chắc chắn rằng sẽ phạm vào những điều sai trái giới luật của Đức Phật. Và ở đây trong kinh Thập Luân, Đức Phật có nói 4 hạng tăng. 1. Đệ nhất nghĩa tăng là Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật và 4 quả Sa Môn. 2. Thanh tịnh tăng là những vị tăng giữ đủ giới cấm. 3. Á dương tăng là những vị tăng không biết việc phạm hay không phạm, tội nặng hay nhẹ, lỗi nhẹ có thể sám hối. Đó là hạng tăng ngu dốt, không có trí tuệ, không gần gũi thiện tri thức, không thường xuyên thưa hỏi nghĩa sâu xa về thiện hay bất thiện. 4. Vô tàm quý tăng là vì mưu sinh mà vào Phật Pháp, hủy hoại Phật Pháp, phá hòa hợp tăng, không sợ quả báo đời sau, buông lung dục tình. Thì chúng ta thấy những lời Đức Phật dạy như thế này thì chúng ta đủ biết rằng là thời Đức Phật cũng đã có những trường hợp như vậy rồi. Chứ không phải thời nay. Chắc chắn rằng thời nào cũng có người tốt, mà thời nào cũng có người xấu. Ngay như thời Đức Phật còn tại thế, có những vị thực sự họ phát tâm xuất gia, họ hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Thế nhưng họ không làm chủ được tham sân si. Họ vẫn bị phạm giới như thường. Bản thân thầy kinh nghiệm thầy biết rồi. Rất nhiều. Xin thưa quý vị, nếu mà thầy mà ngồi kể chuyện cho quý vị nghe, hồi xưa ai yêu mình, rồi mình yêu ai. Không, cái này sự thật quý vị. Mình là con người mà. Có ai dám nói mình không có yêu không? Con người thì tham sân si có. Mừng giận buồn sợ thương ghét muốn có đủ hết. Thì làm gì có chuyện không yêu. Người ta yêu mình cũng có, mình yêu người ta không có. Đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao mà thầy còn ngồi tại đây bây giờ? Là vì chiến thắng được nó. Có vậy thôi. Còn nếu không thì bây giờ thầy cũng ra đời có vợ có con, cũng như mọi người. Mà không phải thầy đi tu vì miếng cơm manh áo, vì cái gì cả, vì mục đích lý tưởng rất rõ ràng. Thế nhưng những cái ngũ dục lục trần đó, nếu mình không chiến thắng nó thì mình cũng vẫn bị lôi cuốn và mình rơi vào con đường sa đọa tội lỗi. Đó là sự thật. Như vậy, đối với người xuất gia, họ luôn luôn cũng mong muốn rằng mình sẽ đi suốt lộ trình giác ngộ giải thoát. Thế nhưng trên đường đi, không phải lúc nào cũng có hoa và bướm, không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu. Cũng biết bao nhiêu chông gai thử thách. Nếu ai đủ nghị lực, đủ bản lĩnh, đủ chánh niệm tỉnh giác thì người đó vượt qua. Ngược lại, ai không đủ bản lĩnh, không đủ nghị lực và không có quyết tâm thì cũng vẫn xa ngã như thường. Vậy thì ở đây chúng ta là người Phật tử phải thấy được Tam Bảo là nơi nương tựa của người con Phật tại gia. Bây giờ mình hãy nhìn Đức Phật và nhìn giáo pháp của Ngài. Chúng ta cứ nhìn Đức Phật và giáo pháp của Ngài để mình tu tập. Còn tăng, người nào tốt, người nào chân chính, chúng ta tưởng tượng. Người nào không tốt, không chân chính thì thôi, chúng ta xin chào họ đi. Bởi vì mình nương tựa vào tăng, đúng ra đó là một đoàn thể. Thì đoàn thể đó có rất là nhiều người. Thì người nào tốt mình nương tựa, người nào không tốt thì thôi. Chứ không vì một cái người đó xấu mà mình mất đi niềm tin với Tam Bảo. Đó là điều thiệt thòi lớn. Bởi vì ai ăn lấy để no, ai tu lấy được. Họ xấu thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới mình. Họ làm điều ác, họ phạm giới thì họ bị gì? Bị quả báo. Còn chúng ta cứ nhìn Đức Phật, nhìn giáo pháp của Ngài để mình tu. Và nếu chúng ta nhìn tăng thì nhìn một tập thể tăng già thanh tịnh hòa hợp, chứ không phải cá nhân người nào hết. Nếu mà chúng ta nhìn một cái người đó sai phạm mà mình phiền não thì rõ ràng rằng chúng ta không có tu được. Bởi vì xin thưa với quý vị, phàm phu tăng thì nhiều hơn là thánh tăng. Quý vị tìm được những bậc chân tu thật học thì nó hơi hiếm, hơi khó. Còn phàm phu tăng thì nhiều lắm. Quý vị biết là có những nơi đó, không có tăng, mà những vị tăng đó họ chỉ làm những công việc ma chay thôi, và để duy trì cái Phật pháp. Thầy đi qua Nhật thấy được điều này. Đi qua bên Nhật á, rất hiếm các vị tăng, rất là hiếm. Họ là những vị được gọi là tân tăng. Tân tăng là những vị có vợ, có con, có gia đình ở riêng. Nếu nói không lầm, nó cũng giống như là những vị mục sư ở bên Tinh Lành. Hình như mục sư bên Tinh Lành họ có vợ, có con. Tới ngày Chủ nhật hay là ngày lễ thì họ mới vào nhà thờ, họ làm lễ, họ truyền đạt. Sau đó họ về nhà, sống với vợ, với con, với gia đình bình thường. Thì hiện tại thầy đi qua bên Nhật cũng thấy cái trường hợp như vậy, là các sư cũng cạo đầu, cũng đắp y, nhưng mà chỉ khi nào vào làm lễ thôi, xong rồi thì về nhà sống với gia đình. Còn kiếm được những vị tăng thanh tịnh đó, không có gia đình và sống một cuộc đời phạm hạnh rất là hiếm. Thế nhưng người ta vẫn chấp nhận. Quý vị biết không, người ta chấp nhận vì sao? Vì còn được những cái hình bóng đó và còn được những người như thế để giữ Phật pháp. Chứ còn nếu mà không có mấy vị sư này nữa thì không ai làm những cái việc giữ gìn Phật pháp. Cho nên đôi lúc á, chúng ta hiểu được như vậy thì sẽ thông cảm. Nếu ở Nhật mà không có những vị sư như thế đó thì không giữ được cái ngôi chùa nữa. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta là người Việt Nam, mình sinh sống ở Nhật, mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Mình phải chấp nhận thôi. Phật giáo ở đó nó như thế. Những vị sư gọi là tăng tăng, họ chỉ làm cái việc là truyền đạo hoặc là đáp ứng những cái nhu cầu về ma chay cho những người Phật tử. Thì họ gìn giữ cái ngôi chùa đó còn lại không? Thế nhưng mà xin thưa với quý vị, chúng ta đi qua các nước thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì họ lại giữ được cái nề nếp cũng như là giới luật đạo hạnh của người xuất gia. Còn ở các nước Phật giáo Đại Thừa bây giờ đó, tuy rằng Đại Thừa họ có tinh thần nhập thế, đưa đạo Phật vào đời, đem đạo Phật đến với mọi tầng lớp trong xã hội, đó là điều rất hay của đạo Phật Đại Thừa. Thế nhưng chính cái điều đó mà dẫn đến những vị sư rơi rớt, hư hỏng. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Còn ở bên đạo Phật Nguyên Thủy, chúng ta thấy như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Tích Lan, họ ít hoạt động lắm. Cứ mỗi ngày ôm bát đi khất thực về ăn, người ta cúng vậy thôi. Chứ còn hoạt động về Phật sự to lớn hay là rộng lớn thì họ ít có làm lắm. Còn Phật giáo Đại Thừa của chúng ta thì lại được cái điều đó. Thế nhưng mà trả cái giá đó là chư tăng bị hòa tan vào xã hội. Người ta nói tùy duyên bất biến, còn mình nó tùy duyên lại biến luôn. Ta hòa nhưng mà đừng tan, còn mình hòa thì tan luôn. Do vậy mà chúng ta nhìn lại những nước Phật giáo Đại Thừa, ngay như ở bên Đài Loan cũng thế, ở bên Nhật cũng thế. Ở Đài Loan xin thưa với quý vị, khi thầy qua thì cũng có hỏi thăm các sư ở bên đó đó. Họ nói là những sư mà còn trẻ đi tu thì phần lớn rơi rớt. Chỉ còn lại là những người mà bán thế, có nghĩa là những người đã có gia đình rồi đó, đi tu thì còn lại. Còn trẻ đi tu thì phần lớn rơi rớt. Cái ngũ dục có tiền bạc sắc đẹp danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ nó cũng quá nhiều, làm cho người ta không có kềm chế được, dễ rơi rớt. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì họ cứ giữ cái mực như vậy mà họ còn, họ tồn tại được. Thì như vậy, để cho quý vị có một cái nhìn nó thông thoáng hơn, là mỗi một quốc độ nó có khác. Ở Việt Nam mình mà người xuất gia như vậy không ai chấp nhận. Nó khác à. Người xuất gia ở Việt Nam thì không được có vợ, có con, không được có gia đình. Mà có là người ta sẽ phê phán, sẽ chỉ trích. Thế nhưng mà bên Nhật thì ai nói? Quý vị thấy bên Nhật không ai nói. Bởi vì tăng tăng ở bên đó họ đã như vậy rồi thì không ai nói nữa hết. Nó mặc nhiên như thế. Họ chỉ làm cái việc là đến chùa hướng dẫn cho Phật tử về Phật Pháp. Thế nhưng xin thưa quý vị là cái phần thực hành họ thì không có bao nhiêu. Nhưng mà cái trình độ hiểu biết, nghiên cứu, phổ biến Phật Pháp của họ thì giỏi lắm. Sách vở nghiên cứu viết về Phật Pháp của họ rất là giỏi. Thậm chí Chư Tăng ở Việt Nam mình cũng có qua Nhật để học. Thì đủ biết rằng là họ có trình độ rất là cao. Có giáo lý của họ rất là vững. Thế nhưng chỉ có cái là họ không. Nói về cái công thì họ rất là có công đó, bởi vì họ gìn giữ, họ duy trì và họ phát triển được cái giáo lý của Đức Phật. Đó là điều mà hôm nay thầy muốn quý Phật tử phải có cái nhìn cho thật đúng. Và chúng ta đến với đạo Phật là vì Đức Phật, vì cái trí tuệ đạo đức của Ngài. Và chúng ta học đạo lý của Ngài để làm gì? Để mình hướng đến con đường an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Và điều này ngay từ thời Đức Phật, những vị vua, những vị trưởng giả, những người trí thức đã nhận thấy và họ rất là kính ngưỡng, tôn sùng, học theo những gì Đức Phật chỉ dạy để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Điều này lịch sử chứng minh, chứ không phải là chúng ta nói mà không có căn cứ. Từ vua đến quan, đến những người trí thức, những người Bà La Môn. Bà La Môn hồi xưa là nói về ngoại đạo, Bà La Môn. Sau khi nghe Đức Phật, họ còn quay về quy y với Đức Phật. Thì đủ biết rằng giáo lý, những lời Đức Phật dạy đem lại cái ánh sáng trí tuệ và đem lại cái lợi ích an lạc hạnh phúc cho họ. Thì họ mới theo chứ. Họ mới bỏ tôn giáo của họ để theo Đức Phật chứ. Thế nếu mà đạo Phật không hay thì đâu có thuyết phục được những người trí thức, những bậc vua quan, những người trưởng giả, những Bà La Môn ngoại đạo. Và xin thưa với quý vị, Phật giáo có mặt trên thế gian này đã hơn 2.500 năm rồi. Đây là lịch sử rõ ràng. Thế nhưng cho đến gần đây, Liên Hiệp Quốc họ mới tuyên bố rằng đạo Phật là đạo hòa bình. Quý vị thấy họ đánh giá một cách rất là khách quan. Vì sao? Vì trong suốt cả 2000 năm nay có biết bao nhiêu tôn giáo ra đời và tồn tại. Thế thì tại sao họ lại đánh giá đạo Phật là đạo hòa bình? Thì họ đã thấy được những tôn giáo kia có những cái điều gì đó. Thì họ mới đánh giá được Phật giáo là tôn giáo hòa bình chứ. Đâu phải là tự nhiên họ tuyên bố như thế đâu. Và đúng như thế. Quý vị thấy rõ rằng trong năm giới Đức Phật dạy người Phật tử tại gia, và năm giới này cũng là căn bản của người xuất gia. Thì giới đầu tiên là giới gì? Không sát sinh. Đức Phật rất là tôn trọng sự sống. Cho nên từ khi đạo Phật có mặt cho tới bây giờ truyền bá khắp thế giới, quý vị có khi nào nghe nói rằng những vị thầy, những vị sư nhân danh Đức Phật mà đi truyền đạo hoặc là đi giết người ta để truyền đạo không? Có không? Không có. Cho nên trên thế giới người ta mới đánh giá rằng đạo Phật là đạo hòa bình, là một tôn giáo rất tốt đẹp. Không dễ gì mà tự nhiên người ta đánh giá như thế. Vậy thì mình là những người rất có phước, rất may mắn được gặp Phật Pháp. Thế thì chúng ta phải tin tưởng rằng Phật Pháp đem lại lợi ích an lạc hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Và những vấn đề Phật tử, chư Tăng hoặc là ai đó có sai phạm, có điều gì đó, thì chúng ta đừng có nên quan tâm đến những cái người đó. Đừng có quan tâm đến họ. Như vậy chúng ta không có phiền não. Và cái niềm tin tam bảo của chúng ta vẫn không có bị lung lay. Chúng ta đến với Đức Phật, với cái trí tuệ đạo hạnh của Ngài. Và Đức Phật dạy rằng sau khi Như Lai diệt độ thì các con cung kính tôn trọng Ba La Đề Mộc Xoa, có nghĩa là giới luật, và lấy giới luật làm thầy. Đức Phật dạy chúng ta như thế. Mình lấy giáo pháp, lấy giới luật của Đức Phật làm thầy. Còn những vị tăng thì là những người tiếp nối Đức Phật để truyền bá chánh pháp. Họ giúp đỡ mình, nhưng họ đồng thời cũng chỉ là đệ tử của Đức Phật thôi. Họ là người xuất gia, thì đối với mình thì cũng giống như là người anh cả. Đức Phật mới chính là thầy của mình. Thì mình nhìn Đức Phật chứ, mình nhìn vị thầy của mình chứ, rồi mình nương vào cái giáo pháp cao quý của Đức Phật để mình tu, mình học và mình thực hành để đem lại cái lợi ích an lạc cho mình. Vậy thì hôm nay cũng là nhân duyên thầy được đến Úc lần thứ hai. Và cái nhân duyên này cũng nhờ cô Diệu Tuyền thì thầy mới có mặt tại thành phố Phật này. Lần trước đó, không gặp cổ thì không có mặt ở đây. Lần này gặp thì mới có mặt ở đây. Như vậy quý vị thấy rõ ràng là cái gì nó cũng đủ duyên. Nó không đủ duyên thì không thể chúng ta có mặt ở đây đâu. Nếu mà không đủ duyên thì thầy cũng đâu có mặt ở đây, mà quý vị cũng không có mặt ở đây. Tất cả đều là do nhân duyên hết. Thì hôm nay chúng ta đủ duyên cho nên gặp mặt và có những trao đổi về Phật Pháp. Thầy cũng mong muốn rằng với cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn đúng đắn về Tam Bảo. Và mình sẽ vững tin đối với Tam Bảo. Dù một người nào có làm điều gì sai trái, người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về nhân quả của họ. Còn chúng ta nhìn Tam bảo, cụ thể là tăng bảo thì chúng ta phải nhìn một tập thể, tăng già hòa hợp, chứ chúng ta không nên nhìn cá nhân. Cá nhân nào đó có thể tốt, cũng có thể xấu. Những người nào chân tu, những người nào tốt, chúng ta nương tựa. Còn những người nào mình thấy không tốt thì thôi, mình lánh xa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tăng là một tập thể thanh tịnh hòa hợp. Chúng ta nhìn là nhìn một cái tập thể đó, và cái tập thể đó thì không bao giờ hư hoại được hết, không bao giờ xấu, chỉ có cá nhân xấu thôi. Vậy thì mình cứ nhìn vào một cái tập thể thanh tịnh đó để mình vững niềm tin tu học. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp, vững niềm tin đối với Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Con đường. trong ta không còn vương vấn đợi chờ chi trong một kiếp người. Giờ trong ta không còn vương vấn đợi chờ chi trong một kiếp
đừng